Tổ sư Ứng Quang khai thị về tính nguyên hành. Khai thị số 1. Tổ sư Ứng Quang khai thị về phương pháp nhíp tròn sáu căn tịnh niệm tiếp nối. Hỏi: nhíp tròn sáu căn tịnh niệm tiếp nối hành trì như thế nào? Đáp: tông chỉ của niệm Phật là sanh lòng tin chân thật tức tính, phát nguyện thiết tha tức nguyện, chuyên trì Phật hiệu tức hành. Bọc pháp tính nguyện hành là tông chỉ của niệm Phật. Phương pháp dụng công niệm Phật hay nhất là nhíp tròn sáu căn tịnh niệm tiếp nối. Nhíp tròn sáu căn là cái tâm niệm Phật chuyên chú nơi danh hiệu Phật, tức là nhíp ý căn. Miệng phải niệm sao cho rõ ràng đành rẽ, tức là nhíp thiệt căn. Tai nghe cho rõ ràng rành rẽ, tức là nhíp nhị căn. Ba căn ấy được nhíp trong Phật hiệu thì mắt quyết chẳng thể nhìn ngó loạn xạ. Khi niệm Phật đến buông rèm mắt xuống, tức là hạ thấp mí mắt xuống, cho nên mở banh mắt. Mắt đã nhíp rồi thì mũi cũng chẳng thể ngửi loạn được, tức là mũi cũng được nhíp. Thân phải cung kính, tức là thân cũng bị nhiếp. Sáu căn đã nhiếp chẳng tán loạn thì tâm không vọng niệm, chỉ nghĩ đến Phật, đấy mới là tịnh niệm. Hễ sáu căn không nhiếp thì tuy niệm Phật trong tâm vẫn có vọng tưởng tới bời, khó đạt được lợi ích thật sự. Nếu có thể nhiếp chọn sáu căn để niệm thì gọi là tịnh niệm tiếp nối. Tịnh niệm đã có thể thường tiếp nối thì nhất tâm bất loạn và niệm Phật tâm muội sẽ đều có thể dần dần đạt được. Xin chú ý, chỉ mong đạt được nhíp tròn sáu căn tịnh niệm tiếp nối thì nghiệp sẽ tiêu, chí sẽ rặng, tâm địa sẽ khai thông, nói gì chẳng hiểu rõ nghĩ kinh nữa. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Quân Sao Tám Biên Quyền 4, đáp lời hỏi của Huyện Tu Học Nhân. Khai thị số 2. Đại sư Ngũ Ích nói về tính nguyện hành, trích trong Di Đà Kinh Yếu Giải. Người dịch Như Hòa, trích dẫn Nguyên Văn. Ba nhỏ phần minh tông, tức nêu rõ tông. Tông là con đường trọng yếu để tu hành, là mấu chốt để thấu hiểu thể, là cương lãnh của muôn hạnh. Dở cái lưới lên thì các bắt lưới đều căng ra, nắm cổ áo thì tỉ áo xuôi theo. Vì thế sau phần thể cần phải biện định tông. Kinh này lấy tính nguyện trì danh làm tông yếu tu hành. Nếu không có tính sẽ chẳng đủ để khơi gợi nguyện, không có nguyện sẽ chẳng đủ để hướng dẫn hành, không có diệu hành trì danh chẳng đủ để thỏa mãn nguyện hồng chứng thực tinh. Trong kinh trước hết nếu bày y báo chánh báo để sinh lòng tin, cái đó là khuyên phát nguyện để hướng dẫn hành. Tiếp đến là dạy trì danh hồng mô đạt lên bất thoái. Tính là tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý. Nguyện thì chán lìa ta bà, vui ư cực lạc. Hạnh thì chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn. Tính tự là tình cái tâm một niệm hiện tiền của ta, vốn chẳng phải là quả tiêm thịt, cũng chẳng phải là duyên ảnh, tức bóng dáng của các duyên. Theo chiều dọc thì chẳng có chất sâu, theo chiều ngang thì tròn không ngàn mé. Suốt ngày tùy duyên, suốt ngày bất biên. Các cội nước trong mười phương hư không số nhiều như vi trần, vốn chỉ là vật được biến hiện trong một niệm tâm của ta. Ta tuy hôn mê, điên đảo, mê hoặc, Nhưng nếu một niệm hồi tâm sẽ quyết định được sanh về cõi cực lạc sẵn có trong tự tâm, chẳng còn ngờ vực gì. Đấy gọi là tính tự, tức tin vào chính mình. Tính tha là tin Thích Ca Như Lai quyết chẳng nói dối, Di Đà Thế Tôn quyết chẳng nguyện suông, tướng lưỡi rộng dài của sáu phương chư Phật quyết chẳng nói hai lời, tùy thuần giáo huấn chân thật của chư Phật quyết chỉ cầu vãng sanh, chẳng còn ngờ vực gì. Đấy gọi là tính tha, tức tin vào người khác. Tính nhân là tin tưởng sâu xa, tâm tán loạn xưng danh vẫn còn tạo nên hạt giống thành Phật trong tương lai. Huống hồ nhất tâm bất loạn, lẽ nào chẳng được sanh về tịnh độ. Đấy gọi là tính nhân, tức tin vào cái nhân. Tính quả là tin tưởng tịnh độ sâu xa là nơi các vị thiện nhân tụ hội, đều do niệm Phật tâm muội mà được vãng sanh. Như trồng dưa được dưa, gieo đậu được đậu, cũng như bỗng nương theo hình, tiếng vang ứng theo âm thanh, quyết chẳng luôn uổng. Đó gọi là tính quả, tức tin vào quả. Tính sự là tin tưởng sâu xa, chỉ một niềm hiện tiền trong hiện tại là chẳng thể cùng tận, nên mười phương thế giới do tâm biến hiện cũng chẳng thể cùng tận. Quả thật có cõi cực lạc ở ngoài mười vạn ức cõi Phật, thanh tịnh, trang nghiêm, tột bậc, chẳng giống như chuyện ngụ ngôn của Trang Sinh, tức Trang Tử. Đó gọi là tính sự, tức tin vào sự. Tính lý là tính tưởng sâu xa, mười vạn ức cõi thật sự chẳng ngoài một tâm niệm nhỏ nhoi của ta trong hiện tiền. Bởi một niềm tâm tánh hiện tiền của chúng ta, quả thật chẳng có gì ra ngoài nó được. Lại tin sâu xa rằng y báo, chánh báo, chủ, bạn trong cõi Tây Phương đều là bóng dáng hiện trong một niềm tâm hiện tiền của ta. Toàn thể sự chính là lý, toàn thể vọng chính là chân, toàn thể tu chính là tánh, toàn thể tha chính là tự. Do tâm ta trọn khắp, tâm Phật cũng trọn khắp, mà tâm tánh của hết thảy chúng sanh cũng trọn khắp. Ví như 1000 ngọn đèn thắp trong một căn phòng, ánh sáng đang xen trọn khắp, trùng trùng giao thoa với nhau, chẳng hề ngăn ngại. Đấy gọi là tinh lý, tức tin vào lý. Đã tin như thế rồi thì ta bà chính là nhơ uế do tâm chính mình cảm thành. Đối với sự nhơ uế trong tự tâm, theo đúng lý phải nên chấn lìa. Cực lạc chính là sự thanh tịnh do tự tâm cảm vời. Đối với sự thanh tịnh trong tự tâm, theo đúng lý phải nên ưa cầu. Chẳng uế thì phải bỏ đến rút ráo, mới không còn có gì để bỏ được nữa. Ưa tịnh thì phải giữ lấy đến mức rút ráo, thì mới không còn gì để giữ lấy nữa. Vì thế sách Quán Kinh Diệu Tông Sao có câu: nếu lấy và bỏ đến mức cùng cực thì sẽ hoàn toàn không khác gì chẳng lấy chẳng bỏ. Nếu chẳng dựa trên mặt sự để lấy bỏ, chỉ chuộng chẳng lấy chẳng bỏ, thì chính là chấp lý phế sự. Đạo phế sự thì lý cũng chẳng trọn vẹn. Nếu thấu hiểu toàn thế sự chính là lý, thì lấy cũng chính là lý, mà bỏ cũng chính là lý. Một lấy một bỏ không gì chẳng phải là pháp giới. Vì thế sau tính phải nói rõ về nguyện. Nguyện chính là chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn. Danh để vời đức, do đức chẳng thể nghĩ bằng, nên danh hiệu cũng chẳng thể nghĩ bằng. Do danh hiệu có công đức chẳng thể nghĩ bằng, nên khiến cho tâm tán loạn xưng danh, vẫn tạo thành hạt giống Phật. Hễ chấp trì danh hiệu, bạn đạt bất thoái. Nhưng các kinh dạy hành tịnh độ muôn ngàn sai khác, như quán tượng, lệ bái, cúng dường, ngộ hối, lục niệm, vân vân. Mỗi một hành hễ thành tựu thì đều sanh về tịnh độ. Chỉ có pháp trì danh thâu nhất, căn cơ rộng nhất, thực hiện dễ dàng nhất. Nên Thích Ca tự tôn chẳng ấy hỏi mà tự nói, đặc biệt hướng dẫn đại trí Xá Lợi Phất nêu bày pháp trì danh đáng gọi là phương tiện bậc nhất trong các phương tiện, là vô thượng liệu nghĩa trong các liệu nghĩa, là viên đốn tối cực trong các pháp viên đốn. Vì thế nói, thanh châu gieo vào nước đục, nước đục chẳng thể không trong. Phật hiệu gieo vào loạn tâm, loạn tâm chẳng thể không trở thành tâm Phật. Tín nguyện trì danh là cái nhân chân thật của nhất thừa, là chánh tông của kinh. Bốn la mã, nội dung bài kinh. Hai nhỏ, phần chánh tông. 2.2, khuyên chúng sanh hãy nên phát nguyện cầu vãng sanh. Hãy nên biết, đối với nhân duyên đại sự của chúng ta, một cửa ải đồng cư khó thể vượt thoát nhất. Chỉ có cõi đồng cư trong cực lạc vượt khỏi các cõi đồng cư trong mười phương. Hiểu rõ điều này rồi thì mới có thể tin sâu vào nguyện lực của Phật Di Đà. Có tin vào Phật lực thì mới có thể tin tưởng sâu xa công đức của danh hiệu. Tin vào trì danh thì mới có thể tin tưởng sâu xa tâm tánh của chúng ta vốn chẳng thể nghĩ bằng. Có lòng tin sâu xa như vậy rồi thì mới có thể phát ra đại nguyện. Hai chữ hãy nên trong kinh văn chính là nói đến lòng tin sâu xa. Tin sâu phát nguyện chính là vô thượng bồ đề. Gộp cả hai thứ tín và nguyện này đích xác là kim chỉ nam cho pháp môn tịnh độ. Do hai điều này mà chấp trì danh hiệu thì là chánh hạnh. Nếu tín nguyện kiên cố, lâm chung mười niệm hoặc một niệm cũng quyết định được vãng sanh. Nếu không có tín nguyện, dẫu chỉ danh hiệu đến mức gió thổi chẳng lọt, mưa táp chẳng ướt, giống như tường bạc vách sắt, thì cũng chẳng có nơi nào được vãng sanh. Người tu tịnh nghiệp chẳng thể không biết điều này. Đại bổn A Di Đà kinh cũng coi phát nguyện bồ đề là trọng yếu, hoàn toàn giống như kinh này.